Tai loadu kalendam tantareoban, Jesu gantai lam prongyan. Vadon ben lam chakum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Đô đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh tinh bài nhá thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái, trân trọng kính chúc quý thính hữu và gia đình được đầy ơn Chúa trong năm mới. Và cũng để hướng vào năm mới, chúng tôi cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài bước vào năm mới với tinh thần can đảm. Thưa quý vị, có một số bác sĩ đồng nghiệp thường thường trong giờ ăn trưa tại bệnh viện hay là ở phòng mạch. Họ hẹn gặp nhau vừa ăn trưa, vừa trò chuyện thời sự và trao đổi nhau những vấn đề có tính cách liên quan đến nghề nghiệp trong ngày. Và một hôm, họ đề cập đến bệnh trạng của những bệnh nhân đến khám bệnh. Thì 90% bệnh nhân đến các phòng mạch bác sĩ khám nghiệm ngày nay đều có một triệu chứng giống nhau cả. Điều rắc rối đối với các bệnh nhân là không phải họ bị nhức đầu, đau nhức, nóng sốt, v.v. trong số 90% trường hợp của họ bắt đầu là sự lo sợ. Đối với phần đông nhân loại đang sống trên thế giới ngày nay, sự lo lắng, sợ hãi là một nan đề hủy hoại mọi ước vọng trong cuộc sống của con người, đặc biệt là trong thời gian bước vào năm mới. Sự lo lắng, sợ hãi của xã hội loài người đã trải qua mọi thời đại trong lịch sử nhân loại và dường như đã trở thành một vấn đề thường tình trong cuộc sống hàng ngày. Bằng chứng đầu tiên đã xảy ra trong lịch sử sau khi tổ tông nhân loại Sa Ngã được phúc âm ghi nhận trong sách đầu tiên của sách phúc âm như sau: Adam thưa rằng, con có nghe tiếng Chúa trong vườn, nên con sợ, vì con trần truồng nên con trống. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10. Sự lo lắng sợ hãi đã cướp đoạt mọi cái tiềm năng và niềm vui của cuộc sống con người. Chính nó đã đem lại sự buồn thảm và tuyệt vọng cho đời sống con người thay vì sự hy vọng và vui sướng trong cuộc đời. Và cũng là lần đầu tiên phúc âm cảnh báo đừng sợ hãi. Điều này đã được Chúa phán dạy cùng ông Abraham là người của đức tin. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Sách Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1. Đức tin và sự lo sợ đối lập nhau. Đức tin là một thái độ và lập trường tích cực để tăng cường tiềm năng trong cuộc sống. Trái lại, sự sợ hãi là một thái độ tiêu cực, làm giảm sút cái tiềm năng, khiến cho cuộc sống con người bị sa sút và thất bại. Martin Heidegger cho rằng sự sợ hãi là tình trạng căn bản đặt con người trước cái hư vô. Tôi xin lặp lại, sự sợ hãi là tình trạng căn bản đặt con người trước cái hư vô. Các sử gia cho biết rằng vua của Pháp quốc là Charles Đệ Bát đã được lên ngôi vào năm 1483. Ông vua này đã bị chứng hoang tưởng chỉ vì lo sợ rằng có ai đó tìm cách đầu độc ông bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông. Và hậu quả là càng ngày ông ăn càng ít lại, và sự sợ hãi lo lắng của ông càng ngày càng gia tăng. Cuối cùng, ông đã chết vào năm 1498, không phải vì trúng độc, nhưng vì thiếu chất dinh dưỡng do sự sợ hãi không dám ăn của ông. Thưa quý vị và các bạn, đó là một vấn nạn về sự sợ hãi của con người. Sau khi Abraham chiến thắng vua Kesrolome và các vua đồng minh để giải cứu cho gia đình người cháu là Lot tại Sodom và Gomorrah, Abraham có vẻ ngao ngán, nên Đức Chúa Trời trấn tĩnh Abraham và ban cho người sự giao ước để ông có đủ can đảm. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, vì ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1. Thưa quý vị và các bạn, có ba cái yếu tố quan trọng cần phải được quan tâm đến một cách thận trọng trong sự giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham sau đây. Một là, trước hết, giá trị của sự giao ước đến từ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng trời đất, muôn vật và loài người. Lời giải dỗ của Ethan, người Ezrabit, rằng các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Ngài. Ngài đã sáng lập thế giới và mọi vật trong đó. Ngài đã sáng tạo phương Bắc, phương Nam, núi Thabo và núi Hạc Môn, đều hăng quan ca ngợi danh của Ngài. Ngài có cánh tay quyền năng, bàn tay Ngài có sức mạnh, tay phải Ngài dương cao. Đức công chính và lẽ công bình là nền tảng của ngôi Ngài. Tình yêu thương và lòng thành tín đi trước mặt Ngài. Thi Thiên đoạn 89 câu 11 đến câu thứ 14. Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ thất hứa hay hối cải. Môi-se đã tuyên xưng điều đó rằng Đức Chúa Trời đâu phải là loài người để nói dối. Ngài đâu phải là con loài người để đổi ý. Có bao giờ Ngài nói mà không làm, hay hứa mà không thực hiện? Cựu ước của Thánh Kinh, sách Văn số ký đoạn 23 câu 19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chúa là đấng có quyền làm nên mọi sự, vì chẳng có việc gì quá khó đối với Ngài. Ông Job đã xác chứng: con biết Chúa là đấng toàn năng, ý định Ngài không ai cản trở được. Sách Job đoạn 42 câu 2. Thiên sứ cũng đã xác nhận với Mary rằng: vì không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Luca đoạn 1 câu 37. Chúng ta sẽ được an toàn một cách vững vàng trong bất cứ sự hứa hẹn nào lớn hay nhỏ của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta hết lòng tìm cầu Ngài với một đức tin chân thật. Thưa quý vị và các bạn, khi sự khó khăn xả đến cho dân sự của Chúa, thì lời hứa của Ngài sẽ gia tăng năng lực, hầu cho kẻ có đức tin trong quyền phép của Chúa sẽ được đứng vững vàng. Hãy dành cơ hội cho lời hứa của Chúa dẫn đưa chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách. Mỗi nan đề mà chúng ta sẽ phải đối diện trong cuộc sống, trong năm mới, sẽ được sự che chở, bảo bọc bởi lời Chúa đã hứa cho kẻ thật sự tin cậy Ngài. Vậy thì, thưa quý vị và các bạn, chúng ta bước vào năm mới với niềm tin làm hành trang cho cuộc đời, vì không có một điều gì là khó đối với Chúa, là đấng mà chúng ta đã đặt niềm tin nơi Ngài. Điều thứ hai, hãy lưu ý đến sự hỗ trợ an toàn của lời mà Chúa đã hứa: ta là cái thuẫn bảo vệ con. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1 phần B. Môi-se đã tin dẫn sự giải cứu của Chúa đối với dân Israel rằng: Israel ơi, ngươi là dân được phước, ai giống như ngươi? Một dân được Chúa cứu. Chúa là thuẫn che chở, là đấng cứu giúp ngươi, là thanh gươm đắc thắng vẻ vang. Quân thù sẽ phủ phục trước mặt ngươi, còn ngươi sẽ chà đạp trên lưng chúng nó. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền, Luật Lệ Ký, đoạn 33 câu 29. Vua David đã ném trải sự che chở bảo vệ của Chúa ra sao? Hãy nghe vua David tuyên xưng rằng: linh hồn chúng tôi trông cậy nơi Chúa. Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi. Vì Chúa, Đức Chúa Trời, là mặt trời, là cái khiên. Ngài ban ơn, huệ và vinh quang. Chúa không từ chối điều tốt lành nào cho những kẻ sống ngay thẳng. Lại Chúa vạn quân, phước thay cho người nào tin cậy nơi Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 33 câu 20 và đoạn 84 câu 11 câu 12. Vậy hãy các tín nhân Cơ Đốc, ngày nay vẫn có thể tìm được sự sáng và nơi trú ẩn trong Chúa. Ngài sẽ ban mặt trời cho những ngày hạnh phúc và cái thuẫn chống đỡ mọi hiểm nguy. Thánh đồ Phaolô đã khuyến cáo các tín nhân Cơ Đốc phải trang bị thuẫn đỡ để chống trả sự tấn công của ma quỷ. luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ ác. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 18. Vua Sa-la-môn đã khẳng định rằng Đức Chúa Trời là cái thuẫn để che chở cho kẻ tin cậy Chúa. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết. Ngài là cái khiên cho những người trú ẩn nơi Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 30 câu 5. Và điều thứ ba, hãy chú tâm đến hiệu quả của sự trông cậy trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Phần thưởng cho con rất lớn. Sau khi Abraham và 318 gia nhân cùng những kẻ tôi tớ đánh thắng các vua đồng minh để giải cứu cho gia đình Lot, vua của Salem là Melchizedek và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao đem bánh và rượu ra đón. Melchizedek chúc phước cho Abraham rằng: cầu Đức Chúa Trời Chí Cao ban phước lành cho Abraham. Ngài là đấng sáng tạo trời đất. Đức Chúa Trời Chí Cao đáng được ca ngợi vì Ngài đã giao nạp quân thù vào tay ngươi. Abraham dâng cho người 1/10 của tất cả chiến lợi phẩm. Và vua Sodom yêu cầu Abraham: ông chỉ cần giao trả người lại cho chúng tôi, còn tài vật thì xin ông cứ giữ lại. Nhưng Abraham đáp rằng: tôi đã đưa tay lên thề trước với Chúa là Đức Chúa Trời Chí Cao, đấng đã sáng tạo trời đất, rằng tôi không lấy vật gì của vua cả, dù một sợi chỉ hay là dây dài cũng không, để vua sẽ chẳng bao giờ nói được là ta đã làm cho Abraham già. Thưa quý vị và các bạn, tại sao Abraham không nhận những điều mà vua Sodom muốn ông nhận lấy? Bởi vì Abraham đã cảm nhận được rằng Chúa là phần thưởng lớn lao nhất của ông, cho nên ông từ chối không nhận bất cứ tài vật nào của vua Sodom muốn ông nhận. Vì không bất cứ một điều gì có thể so sánh được với phần thưởng của Chúa dành cho những kẻ đặt niềm tin cậy lời hứa của Ngài. Hỡi các cơ đốc nhân, chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, trong cuộc đời của chúng ta như là một phần thưởng có giá trị hơn bất cứ điều gì khác trong đời này chăng? Thưa quý vị và các bạn, những ai thật sự thuộc về Chúa, tin cậy Ngài, thì sẽ được Chúa hứa một cách bảo đảm và chắc chắn rằng: đừng sợ gì, ta ở cùng ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. Vì ta là Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, đấng nắm tay phải ngươi, phán cùng ngươi: đừng sợ, chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-sai, đoạn 41, câu 10 và câu thứ 13. Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm mới, trong chúng ta ai nấy đều nghĩ ngợi, lo lắng và đưa đến sự sợ hãi. Không biết mình sẽ có cuộc sống như thế nào trong tương lai đối với một cái xã hội mà luân lý càng ngày càng suy đồi, và mọi sinh hoạt trong xã hội loài người ngày nay càng ngày càng xáo trộn. Chúng ta lo, chúng ta nghĩ, chúng ta bị dao động tinh thần. Nhưng thưa quý vị và các bạn, trong lời hứa của Chúa, nếu chúng ta thật sự đặt niềm tin nơi Ngài, Chúa phán: đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. Vì ta là Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, đấng nắm tay phải ngươi và phán cùng ngươi rằng: đừng sợ, chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thưa quý vị, Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban phần thưởng cho những con dân của Ngài. Phần thưởng cho con rất lớn. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã tuyên phán rằng: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Khải Huyền, đoạn 22, câu 12. Thưa quý vị và các bạn, bước vào trong năm mới, chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Chúa để Ngài giúp cho chúng ta có một lập trường trong cuộc sống, có một đức tin căn bản trong lời hứa của Ngài và có một tinh thần can đảm để thực hiện những điều có ích lợi, những điều làm gương tốt và những điều đẹp ý Chúa, hầu cho chúng ta được Chúa đẹp lòng và ban phần thưởng cho chúng ta là sự sống đời đời trong ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Vậy hãy các tín nhân Cơ Đốc hãy bước vào năm mới và tinh thần can đảm trong niềm tin các lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ sống với một cuộc đời được cứu và phước hạnh trong Chúa. Amen.
Thầm tạ ơn Chúa đã ban cho em một thời xuân tươi, mặc nhìn em ái như nắng ban mai dịu sáng chân trời. Thầm tạ ơn Chúa đã ban cho em dòng đời êm trôi, tóc bồng trong gió ngước mắt nhìn trời nụ cười trên môi. Hỡi em một đời xuân tươi ngày và nắng mới, hỡi em một đời xuân sắc từng lòng trong mắt hương tỏa muôn nơi. Nguyện cầu ơn Chúa sẽ đưa chân em trọn đời bên tôi, đường dài hạnh phúc ta sống bên Ngài một trời an vui. Chăm sóc trong suốt muôn đời nơi cuối phương trời, lòng ta ơn Chúa dấu bước chân đi người đời phân ly. Chúa hằng đưa dẫn sóng gió hiền hòa thuyền tình êm trôi. Hỡi em một thời xuân tươi ngày và nắng mới, hỡi em một thời xuân sắc từng lòng trong mắt hương tỏa muôn nơi. Cùng tạ ơn Chúa đã ban cho tôi từ ngày yên vui, đường dài hạnh phúc thơm ngát hương trời mùa xuân nơi nơi. Hỡi em một thời xuân tươi ngày và nắng mới, hỡi em một thời xuân sắc từng lòng trong mắt hương tỏa muôn nơi. Cùng tạ ơn Chúa đã ban cho tôi tình ngày yên vui, đường dài hạnh phúc thơm ngát hương trời mùa xuân nơi nơi.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.